Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirilli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, nhân dịp lễ đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh Đức Mẹ La Vang chiều ngày 14 tháng 8 tại La Vang. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi trang phúc âm đã được viết ra để huấn luyện con người trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi đồ đệ. Nhưng trên con đường đức tin theo Chúa, mỗi người chúng ta còn được khuyến khích thêm bởi những mẫu gương của các vị thánh và nhất là của mẹ Maria, người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô con mẹ. Mẹ đã trở nên môn đệ đầu tiên của Chúa trong biến cố truyền tin khi mẹ đáp trả lời sứ thần: này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 27 đến 38 đã kể lại biến cố truyền tin như sau. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành ở miền Galilea gọi là Nazareth để gặp một thiếu nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, con cháu nhà David. Thiếu nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà cô và nói: kính chào bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe những lời ấy, cô hoảng sợ và tự hỏi không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên cho là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và thiên hạ sẽ gọi người là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và vương quyền người sẽ vô cùng tận. Maria thưa với sứ thần: làm sao có chuyện ấy được, vì tôi không biết đến người nam, không biết đến chuyện vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ che chở bà, vì thế hài nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã thụ thai. Một người vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Maria nói: vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi Kitô của mẹ Maria được công khai hóa với lời chào kính của sứ thần: hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ được sứ thần cho biết ý định Thiên Chúa muốn chọn mẹ cho một sứ mạng cao cả. Phản ứng đầu tiên của mẹ là bối rối, lo sợ. Thánh Kinh đã dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước sự mặc khải của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Ngài cho một sứ mạng đặc biệt. Nghe lời sứ thần chào kính là đứng đầy ơn phước. Mẹ Maria có linh tính báo trước là sắp phải dấn thân vào một công cuộc quan trọng, một sứ mạng cao cả. Mẹ bối rối lo sợ vì ý thức sự thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa, và vì không thấu hiểu được phải thực hiện sứ mạng đó như thế nào. Bất ngờ, cuộc đời mẹ như được biến đổi hoàn toàn ngoài những dự tính trước. Khi gọi ai, Thiên Chúa muốn người đó thực hiện chương trình Ngài muốn, chứ không phải thực hiện điều ưng ý riêng của người được gọi. Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn chúng con trước và sai chúng con đi, để trổ sinh hoa trái và là những hoa trái tồn tại. Chúa Giêsu đã giải thích như thế cho các môn đệ Ngài đã chọn trong bữa tiệc cuối cùng. Nhưng không vì thế mà tự do của người được gọi bị bỏ đi. Trong biến cố truyền tin, sau khi sứ thần bộc lộ ý định của Thiên Chúa cho, mẹ Maria thắc mắc hỏi, làm sao việc đó có thể xảy ra được? Mẹ thắc mắc vì muốn có một quyết định đầy ý thức và tự do. Công cuộc mới, sứ mạng quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định sáng suốt, với hết sức tìm hiểu có thể. Mẹ Maria đã không coi thường lời Chúa, không có thái độ lơ là với điều sứ thần vừa loan báo, và chờ đợi mẹ trả lời. Mẹ lắng nghe và muốn tìm hiểu thêm, mẹ đã thắc mắc. Và Thiên Chúa không lấy làm phật ý vì sự thắc mắc này. Trái lại, Ngài đã thực hiện một dấu chỉ chuẩn bị, và để cho sứ thần giải thích và dùng dấu chỉ đó để chứng thực. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Thiên Chúa sẽ bao phủ lấy bà. Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của con người được Ngài chọn. Sự yếu hèn của con người biểu lộ rõ ràng quyền năng của Thiên Chúa. Con người yếu hèn, nhưng Thiên Chúa lại cần đến sự yếu hèn đó, cần con người cộng tác để thực hiện chương trình Ngài muốn. Ý thức những yếu hèn và giới hạn của mình, mẹ Maria đã thưa vâng, và từ đó suốt cuộc đời mẹ là một sự thưa vâng liên lỉ. Cuộc đời mẹ từ đó tùy thuộc hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa, như người tôi tớ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chủ. Mẹ ý thức rõ ràng, từ nay Thiên Chúa là đứng hoạt động trong mẹ và nhờ mẹ. Thái độ tuân phục và cộng tác hoàn toàn với chương trình của Thiên Chúa là một mẫu gương cho chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Người môn đệ không kiêu ngạo tự phụ, gắn cho mình những công nghiệp để đòi quyền lợi này nọ. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Chúng ta là những tôi tớ của Chúa, chúng ta chỉ làm những gì phải làm mà thôi. Lại mẹ Maria, người tôi tớ trung thành của Chúa, mẹ đi trước trên con đường theo Chúa để nêu gương khuyến khích chúng con. Xin mẹ giúp chúng con sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa trên trần gian này, để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình mang ơn cứu rỗi, niềm vui và an bình đến cho anh chị em xung quanh. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị A.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khám phá bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích về sự kiện Chúa Giêsu không tìm sự đồng thuận của người nghe, nhưng Ngài thúc giục các môn đệ phải đi đến một quyết định đón nhận Chúa trong đức tin, không vấp phạm vì nhân tính của Ngài, nhưng đích thân kết hiệp với Ngài một cách sâu xa. Tái khám phá phép thánh thể diễn tả trọn vẹn lòng khiêm tốn và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành một mảnh của vũ trụ để hòa giải trọn vẹn vũ trụ trong tình thương. Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên là phần cuối cùng và cao điểm trong bài diễn văn của Chúa Giêsu tại hội đường thành Capernaum, ngay sau khi Chúa Giêsu cho hàng ngàn người ăn no nê với chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu biểu lộ ý nghĩa phép lạ ấy, nghĩa là thời điểm những lời hứa đã được viên mãn. Thiên Chúa Cha xưa kia đã nuôi dân Israel trong sa mạc bằng manna, nay Ngài sai con một đến như bánh hằng sống, và bánh này chính là mình người, là sự sống được hiến tế vì chúng ta. Vì thế, vấn đề ở đây là đón nhận Chúa trong đức tin, đừng vấp phạm vì lòng khiêm tốn của Chúa. Vấn đề ở đây là ăn thịt và uống máu Chúa, để được sự sống sung mãn. Hiển nhiên là diễn văn này không được nói lên để thu hút sự đồng ý. Chúa Giêsu biết điều đó, và Ngài cố tình nói như thế. Và thực tế, đó là một thời điểm gay go, một khúc quanh trong sứ vụ công khai của Ngài. Dân chúng và cả các môn đệ trước đây rất phấn khởi vì Ngài khi Ngài làm phép lạ, và cả việc hóa bánh ra nhiều cũng là một sự mặc khải về Đức Mêsia, đến độ ngay sau đó, dân chúng muốn tung hô Chúa Giêsu và tôn Ngài là vua của Israel. Nhưng chắc chắn, ý Chúa Giêsu không như vậy, và với bài diễn văn dài, Chúa muốn làm dịu bớt sự phấn khởi của dân chúng và tạo nên sự bất đồng nơi nhiều người. Thực vậy, Chúa giải thích hình ảnh bánh và khẳng định mình đã được sai đến để hiến mạng sống, và ai muốn theo Ngài thì phải kết hiệp với Ngài trong sự thân tình sâu xa, tham gia vào hy tế tình thương của Ngài. Vì thế, sau đó Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, để các môn đệ có thể sở hữu nơi mình tình thương của Chúa, và như một thân mình duy nhất được hiệp nhất với Ngài, họ có thể kéo dài mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp, khi nghe bài diễn văn này, dân chúng hiểu rằng Đức Giêsu không phải là một vị Mêsia như họ mong muốn, một vị khao khát ngai vàng trần thế. Ngài không tìm kiếm sự đồng thuận để chinh phục thành Jerusalem. Trái lại, Ngài muốn đến thành thánh để chia sẻ số phận của các vị ngôn sứ, nghĩa là hiến mạng sống vì Thiên Chúa và cho dân. Những tấm bánh đó được bẻ ra cho hàng ngàn người, không muốn khơi lên một hành trình đắc thắng, nhưng tiên báo hy tế trên thập giá, trong đó Chúa Giêsu trở thành bánh được bẻ ra nuôi nhiều người, trở thành mình và máu được dâng hiến để đền tội cho thế gian được sống. Vì thế, Chúa Giêsu trình bày bài diễn văn ấy để cho đám đông dân chúng tỉnh ngộ, và nhất là để khơi lên nơi các môn đệ một quyết định. Và thực tế là, từ lúc đó, nhiều môn đệ không còn theo Ngài nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho mình tái kinh ngạc vì những lời của Chúa Kitô. Ngài là hạt lúa được gieo vào lòng lịch sử, là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới, được giải thoát khỏi sự hư nát của tội lỗi và chết chóc. Và chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của bí tích thánh thể, diễn tả trọn vẹn tất cả sự khiêm tốn và thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành một mảnh nhỏ của vũ trụ để hòa giải trọn vẹn vũ trụ trong tình thương. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã ban cho thế giới bánh sự sống, dạy chúng ta luôn sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Sau khi ban phép lành cho mọi người, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức và Ba Lan. Sau cùng, Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo hội chính thống Ethiopia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với giáo hội chính thống Ethiopia vì sự qua đời của Đức Thượng Phụ Abuna Paulos ngày 16 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Thượng Phụ sinh ngày 3 tháng 11 năm 1935 tại Tigre, theo học tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ và từng làm giám đốc tổ chức trợ giúp người tị nạn của giáo hội chính thống. Dưới thời Cộng sản do Mengistu Haile Mariam lãnh đạo, năm 1974 đến năm 1991, Đức Thượng Phụ Tewolos bị bắt giam và sát hại, còn Đức Giám mục Abuna Paulos bị cầm tù từ năm 1974 đến năm 1976. Năm 1986, Ngài được bầu làm giám mục và sau đó làm Thượng Phụ Giáo chủ, đã cai quản giáo hội chính thống Ethiopia trong 20 năm trời. Một giáo hội có lối 40 triệu tín hữu, một giáo hội có lối 40 triệu tín hữu, tức là một nửa dân số Ethiopia. Từ lâu, Ngài đã bị bệnh tiểu đường và cao máu. Trong sứ điệp gửi đến Tòa Thượng Phụ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với giáo hội này, cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tòa Thượng Phụ. Ngài cũng cảm ơn và đề cao sự dấn thân mạnh mẽ của Đức Cố Thượng Phụ cho cuộc đối thoại giữa giáo hội chính thống Ethiopia và giáo hội Công giáo. Ngài cũng nhắc đến bài phát biểu quan trọng của Đức Thượng Phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2009, và Ngài cầu nguyện cho Đức Cố Thượng Phụ cũng như những ai đang khóc thương người.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Lebondo Chirali, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, nhân dịp lễ đặt viên đá đầu tiên xây đền Thánh Đức Mẹ La Vang chiều ngày 14 tháng 8 tại La Vang, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau bài tin mừng, Đức Tổng Giám mục Lebondo Chirali, đại diện Đức Thánh Cha Benedicto 16 tại Việt Nam, chia sẻ lời Chúa bằng tiếng Anh. Cộng đoàn phục vụ hân hoan vỗ tay nhiều lần. Linh mục Tiến Lộc đã phiên dịch bài giảng của Đức Tổng Giám mục Lebondo Chirali qua tiếng Việt. Đức Tổng Giám mục Chirali đã nói như sau. Trước tiên, tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người hiện diện ở đây. Thật là một niềm vui lớn cho tôi khi được hiện diện trong biến cố hân hoan này, với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto 16 tại Việt Nam. Tôi xin hiệp ý với anh chị em trong lời cầu nguyện tại nơi La Vang thân yêu này, khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Xin thân ái kính chào Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thệ, Tổng Giám mục Huế, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng toàn thể quý Đức Giám mục, quý Linh mục, quý tu sĩ và tất cả anh chị em. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em. Tôi xin chuyển đến anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và phép lành từ Đức Thánh Cha Benedicto 16. Đức Thánh Cha rất thân thiết gần gũi với Giáo hội Việt Nam, đặc biệt trong dịp cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên của Đền Thánh Toàn quốc La Vang. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là ngày lễ của niềm vui, và hôm nay niềm vui của chúng ta lại càng lớn hơn nữa, vì hôm nay chúng ta khởi công xây dựng đền thánh toàn quốc này để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ trên trời của tất cả chúng ta. Trong bài đáp ca chúng ta vừa nghe, đó là bài thánh ca Magnificat, bài ca tuyệt diệu của niềm vui, xuất phát từ tâm hồn mẹ Maria để ca tụng Thiên Chúa, nghĩa là loan báo những kỳ công của Ngài. Mẹ hằng mong mỏi cho Thiên Chúa được tôn vinh, được trở nên cao cả trên trần gian này và trong cuộc đời của mẹ nữa, cũng như sự hiện diện của mẹ giữa chúng ta. Mẹ biết rằng nếu Thiên Chúa cao cả thì chúng ta cũng sẽ được trở nên giống như Người, vì cuộc sống của chúng ta không bị áp bức đè nặng, không được thăng hoa và triển nở. Thế giới hiện tại với lối sống thực dục hoặc ý thức hệ vô thần luôn muốn Thiên Chúa của chúng ta biến mất đi, sợ rằng Ngài không ban được cho chúng ta sự tự do. Thế nhưng một khi Thiên Chúa đã biến mất đi thì con người lại chẳng trở nên tốt đẹp hơn tí nào, và rốt cuộc con người đơn thuần chỉ là một sản phẩm của cuộc tiến hóa, để con người chỉ có thể đem ra dùng, bị lợi dụng, bị lạm dụng mà thôi. Chỉ khi nào Thiên Chúa được tôn vinh cao cả thì nhân loại mới có thể trở nên tốt lành. Chúng ta hãy làm cho Thiên Chúa được trở nên cao cả, được tôn vinh ngay tại Việt Nam của chúng ta, qua việc xây dựng đền thánh toàn quốc này, dân kính Đức Mẹ La Vàng. Đền thánh này sẽ là nhà của Thiên Chúa, bởi vì khi tôn vinh Đức Maria như là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng tôn vinh Ngài chính là nơi mà Thiên Chúa ngự. Mẹ Maria đã dọn chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và như thế, mẹ thực sự trở nên đền thờ đích thực, là nơi chính Thiên Chúa nhập thể và hiện diện nơi trần gian này. Mẹ Maria đã trở thành ngôi nhà của Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã tin thật vào Chúa, cũng như mẹ, Giáo hội Công giáo cũng tin vào sự thật của Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa và loài người. Nơi Ngài, mọi người sẽ tìm thấy tự do trọn vẹn, tìm thấy ánh sáng để hiểu ra chân lý sâu xa và biến đổi nó bằng sức mạnh của tình yêu. Như Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói rằng, trong chân lý của Chúa Kitô, chúng ta khám phá ra nền tảng của những giá trị luân lý, chứa đựng những chỉ dẫn rõ ràng về sự sống, sự chết, về bổn phận, về quyền lợi, về hôn nhân gia đình và xã hội. Tóm một lời, nó bao hàm những giá trị bất khả xâm phạm của con người. Kitô giáo khi làm sáng tỏ những giá trị ấy, không muốn áp đặt ai cả, nhưng muốn đưa ra lời mời gọi về Chúa Kitô để hiểu biết sự thật, mà sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tin tưởng trao phó sự nối tiếp sứ mạng của Người cho giáo hội. Để làm trọn bổn phận này, giáo hội phải quan tâm đến sự tự do tôn giáo căn bản, gồm khả năng rao giảng và cử hành đức tin cách công khai, mang sứ điệp tình thương cho người khác, mang lại sự giao hòa và bình an mà Chúa Giêsu đã đem đến cho trần gian. Tại Việt Nam, giáo hội từng bước đã có thể thi hành sứ vụ căn bản này cho việc diễn tả đức tin một cách cởi mở và công khai. Hôm nay, tại La Vang này, chúng ta cùng biết ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện dễ dàng để tái thiết thánh địa này, nơi được coi như trái tim của giáo hội Công giáo Việt Nam. Hơn lúc nào hết, ước gì những sự hiểu biết lẫn nhau được tiếp tục mãi, và tôi mong ước khuyến khích chính quyền củng cố và tăng cường những gì đã được thực hiện qua đối thoại. Quyền tự do của con người về tôn giáo, riêng tư cũng như trong chiều kích công cộng, diễn tả một sự duy nhất tính của nhân bản của con người. Con người đó cùng một lúc là một công dân và một tín hữu. Như lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ trở thành những người tín hữu tốt và công dân tốt, và chúng ta sẽ trở thành những công dân tốt nếu như chúng ta là những Kitô hữu tốt. Trong thực tế hôm nay, người tín hữu có bổn phận phải tham gia vào việc xây dựng xã hội và củng cố những giá trị mang tính xã hội, nuôi dưỡng niềm hy vọng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và tạo những điều kiện thuận lợi để kiến tạo hòa bình và sự phát triển hài hòa bằng các nguyên lý phúc âm. Khi giáo hội Công giáo đề cao những quyền lợi này, giáo hội không hề muốn đòi hỏi những đặc ân nào riêng cho mình, mà giáo hội chỉ muốn trung thành với Thiên Chúa, với Đức Kitô và với tin mừng phúc âm. ở đâu có Chúa Kitô hiện diện, chúng ta trở nên nhân đạo hơn và tính nhân loại của chúng ta trở nên hiện thực hơn. Đó là lý do tại sao mà giáo hội luôn tìm những chứng từ sống động bằng rao giảng và dạy dỗ. Hy vọng lớn lao biết mấy trong lúc sắp tới đây, trên đất nước mến yêu này, giáo hội có thể mang lại cho những lãnh vực của sự hiểu biết với các trường trung học, đại học và các phúc lợi của sứ phụ mình. Anh chị em thân mến, tin có nghĩa là đi theo con đường chỉ dẫn của tin mừng Chúa Giêsu Kitô, với một ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với thế giới và lịch sử chúng ta đang sống. Từ đó, chúng ta tham gia một cách hữu hiệu vào việc xây dựng một thế giới giao hòa công lý, nhân ái và hòa bình. Năm Đức Tin bắt đầu từ tháng 10 tới đây là cơ hội đặc biệt để nhắc lại lời cam kết đức tin của chúng ta. Vào dịp mừng đại lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ dẫn chúng ta tới tìm hy vọng, dẫn tới tương lai tràn ngập niềm vui. Mẹ dạy chúng ta cách thế để thực hiện điều ấy bằng cách đón nhận con của Ngài là Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của chúng ta với lòng tin, bằng cách để lời của Ngài hướng dẫn chúng ta và bằng cách lần bước đi theo Ngài mỗi ngày. Giờ đây, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta món quà là chính Mẹ Ngài và cũng là Mẹ chúng ta. Và chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta biết đi theo con đường của Chúa Giêsu mỗi ngày. Kính xin Mẹ Maria, Mẹ các giáo hữu, Nữ Vương Thiên Đàng, gìn giữ nước Việt Nam và đồng hành với chúng ta, cho đến khi hoàn thành đền thánh quốc gia La Vang này và luôn mãi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, nhân dịp lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang chiều ngày 14 tháng 8 tại La Vang. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chim trắng đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin nói về thái độ siêu nhiên trước những ngôn từ tiêu cực, nghe những lời xấu hay là đối tượng của những lời thị phi nói hành là chuyện thế gian thường tình. Có khác chăng là khác ở mức độ mà thôi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu tỉnh thức và có thái độ đúng, tất cả những gì xảy ra đều có thể đem ích lợi đến cho tâm hồn và giúp tiến sâu vào đời sống tâm linh. Với đức tin, chúng ta tập có cái nhìn như Thánh Phaolô chỉ dạy. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái náy điều gì. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Còn phản ứng nào hay hơn là chúng ta để cho Chúa xét xử. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 35 và 36. Đó là thái độ lành mạnh nhất trước sự dữ của ngôn từ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất. Ngài cũng làm thinh trước những lời tố cáo của dân và hạch hỏi của quan. Chúa vác thánh giá và đã chết nhục nhã chung với hàng trộm cướp. Hãy nhìn lên Ngài những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề khó vượt qua. Nơi Ngài ân cứu độ của ta, sức sống của ta. Ước mong và cố gắng để suốt đời chúng ta luôn cảm nhận được rằng chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hà. Vì hy vọng của tôi do người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Trích Thánh Vịnh 62, câu 67. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể tập luyện để môi miệng trở nên những khí cụ lành thánh, xây dựng và thăng tiến cho bản thân và kẻ khác. Sự thánh thiện của lời nói là việc trong khả năng của bạn. Nhờ cân nhắc lời nói và kiềm chế miệng lưỡi mình, bạn có thể sẽ tránh được 97% các dịp tội và lỗi lầm. Con người là những tạo vật quá mong manh, yếu đuối. Ngay cả Thánh Phaolô, vị thánh cao cả và vững mạnh như thế, cũng đã cảm nghiệm sự mong manh trong cuộc đời mình, huống gì chúng ta. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Thư Roma chương 7 câu 19. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn chia sẻ, tinh thần thì sáng suốt, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Tuy thế, mong rằng chúng ta không để sự yếu đuối của mình làm tổn hại đến bản thân, và nhất là chôn vùi sức sống và giá trị của những người anh chị em khác. Ý thức về sự yếu đuối đó, tôi xác tín hơn điều mà tục ngữ Anh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nói dễ làm khó, khó hơn nữa là làm đúng điều đã nói. Luật con người và bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dùng lời lẽ một cách vô trách nhiệm. Làm sao thu lượm lại được những chiếc lông gà đã ném thả trên đường đi, như câu chuyện của Thánh Philip Neri đã được kể lại như sau. Có một nữ tội nhân hàng tuần đến gặp cha Philip để xin tội nói hành nói xấu của bà. Cha Philip lắng nghe và ra việc đền tội cho bà như sau. Hãy mua một con gà, cầm chân nó và đi khắp các đường phố Roma, vừa đi vừa nhổ lông con gà. Tuần lễ sau, người này xin tiếp tội nói hành nói xấu. Con đã làm việc đền tội lần trước chưa? Cha Philip nói với bà ta. Thưa cha rồi. Vậy lần này, việc đền tội là con đi qua lại các con đường con đã đi hôm trước, và lượm đưa về cho cha các lông của con gà của con. Nhưng thưa cha, gió đã thổi bay hết rồi. Cũng thế con ạ, con không thể nắm lấy lại các thiếu sót về đức bác ái của con và các lời nói bất cẩn của con. Bác ái, thận trọng và trách nhiệm là ba điều luôn cần quan tâm khi dùng ngôn từ. Điều này cũng đi đôi với ba giá trị mà một khi chúng ta đánh mất là xem như mất luôn. Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua. Ngoài vấn đề đức ái và sự công bình trong lời nói, dùng ngôn từ với sự trân trọng luôn là trách nhiệm của bản thân, nhất là của những người Kitô. Trước những ngôn từ mang tính hủy diệt, chúng ta im lặng chịu đựng là thượng sách. Cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. Chỉ có Ngài là vị thầy thích hợp nhất dạy cho chúng ta biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Nên nói những gì, nói lúc nào, nói cách nào và nói với ai. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách.
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời cho chúng ta biết số phận của chúng ta là được hưởng hạnh phúc vinh quang trên trời với Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ Mas Casten Gandolfo trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, trong giữa tháng 8, giáo hội bên Đông Phương và bên Tây Phương cử hành lễ trọng hồn xác lên trời của Đức Maria rất thánh. Trong giáo hội Công giáo, như đã biết, tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời đã do Đức Đáng Kính Pio thứ 12 công bố trong năm thánh 1950. Tuy nhiên, việc cử hành mầu nhiệm này của Đức Maria đâm rễ sâu trong đức tin và trong phụng tự của các thế kỷ đầu của giáo hội, vì lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa đã phát triển từ từ trong cộng đoàn Kitô. Ngay từ cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm, chúng ta đã có các chứng tá của nhiều tác giả khẳng định rằng Đức Maria ở trong vinh quang của Thiên Chúa Cha với tất cả hồn xác như thế nào. Nhưng chính trong thế kỷ thứ sáu, tại Jerusalem, lễ Mẹ Thiên Chúa Theotokos đã được củng cố với công đồng chung Epheso năm 431, mới thay đổi diện mạo và trở thành lễ Đức Maria ngủ, vượt qua đời, hồn xác lên trời, nghĩa là trở thành việc cử hành lúc trong đó Đức Maria ra khỏi trần gian này được vinh hiển trong linh hồn và trong thân xác trên trời trong Thiên Chúa. Để hiểu lễ Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta phải nhìn vào lễ phục sinh là mầu nhiệm vĩ đại của lịch sử cứu rỗi, ghi dấu sự vượt qua của Chúa Giêsu vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Đức Maria là đấng đã sinh ra con Thiên Chúa trong thịt xác, là thụ tạo được tháp nhập nhất vào mầu nhiệm đó, được cứu rỗi ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống và được kết hiệp một cách hoàn toàn đặc biệt vào cuộc khổ nạn và vinh quang của con Mẹ. Đức Thánh Cha giải thích lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau: Việc hồn xác lên trời của Đức Maria vì thế là mầu nhiệm của sự phục sinh của Chúa Kitô được thực hiện tràn đầy nơi Mẹ. Mẹ được kết hiệp một cách mật thiết với con phục sinh của Mẹ, đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, và hoàn toàn đồng hình đồng dạng với người. Nhưng việc hồn xác lên trời là một thực tại cũng liên quan tới chúng ta, bởi vì nó chỉ cho chúng ta thấy một cách rạng ngời số phận của chúng ta, số phận của nhân loại và của lịch sử. Thật thế, nơi Đức Maria, chúng ta chiêm ngưỡng thực tại vinh quang mà mỗi người trong chúng ta và toàn thể giáo hội được mời gọi lãnh nhận. đoạn phúc âm của Thánh sử Luca mà chúng ta đọc trong phục vụ lễ trọng hôm nay cho chúng ta thấy lộ trình mà Đức Maria thành Nazareth đã đi để ở trong vinh quang của Thiên Chúa. Đó là trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth, trong đó Đức Mẹ được tuyên bố là có phúc trong mọi phụ nữ và có phúc vì đã tin nơi việc hoàn thành các lời đã được Chúa nói với mẹ. Và trong bài thánh ca Magnificat mà mẹ hát dâng lên Thiên Chúa với niềm vui, đức tin sâu xa của mẹ tỏa ra trong sáng. Mẹ tự đặt mình giữa những người nghèo, và những người nghèo thì không tín thác nơi sức riêng của mình mà tín thác nơi Thiên Chúa. Họ dành chỗ cho hành động của Thiên Chúa có khả năng làm những điều trọng đại trong sự yếu đuối của họ. Nếu lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mở rộng cho chúng ta tương lai chờ đón chúng ta, thì nó cũng mời gọi chúng ta mạnh mẽ tín thác hơn vào Thiên Chúa, đi theo lời người, tìm kiếm và thi hành ý người mọi ngày. Đó là con đường khiến cho chúng ta có phúc trong cuộc lữ hành trần thế và mở cửa trời cho chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định rằng, sau khi hồn xác về trời, vai trò của Đức Maria trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình hiền mẫu, mẹ chăm sóc những anh em của con mẹ đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao hiểm nguy, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta bước tới gặp gỡ con mẹ để đạt vinh quang nước trời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào và chúc mừng lễ các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói, theo chân mẹ Maria và hiệp nhất với các tín hữu hành hương hiện diện trong các trung tâm thánh mẫu đó đây trên thế giới, chúng ta hãy nói lên trở lại với Chúa sự kinh ngạc và niềm vui của chúng ta, vì tất cả những gì người không ngừng thực hiện trong chúng ta, trong giáo hội và trên thế giới. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, ước chi gương sống và lời cầu nguyện của mẹ Maria, nữ vương nước trời, gợi hứng và nâng đỡ chúng ta trên con đường hành hương đức tin, để chúng ta được vui mừng với mẹ trong vinh quang phục sinh và việc thực hiện tràn đầy các lời hứa của con mẹ. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ban cho chúng ta niềm hy vọng và sự tin tưởng. Quê trời không phải là một cái gì xa vời hay một thực tại hoàn toàn không thể biết được. Mẹ chờ đợi chúng ta và bầu cử cho chúng ta để chúng ta tìm ra con đường về trời. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, nơi Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta trông thấy sự sống tràn đầy đã được thực hiện và chúng ta tất cả đều được kêu mời lãnh nhận cuộc sống đó. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Ngài nhớ tới tất cả các tín hữu đang hành hương đến đền thánh Đức Bà Jasnagora. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đích điểm con đường dương thế của chúng ta là quê trời. Chúng ta hãy học nơi mẹ lòng tín thác cho Thiên Chúa, việc chu toàn thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân. Xin mẹ dẫn chúng ta tới với Chúa Giêsu con mẹ và hòa giải chúng ta với người, phó thác và dâng hiến chúng ta cho người. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ đến từ Nagarole Rocca, Bagnolo, Bradenlo và Bozzo ở Verona và các tín hữu Novi, tỉnh Modena cùng với Đức Giám mục sở tại, Đức Cha Francesco Cavina và tất cả những người đang ở trong các vùng bị động đất. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth đem niềm vui cứu độ đến cho Gioan Tẩy Giả đang nằm trong bụng mẹ và cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã làm cho mẹ bao việc lạ lùng. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, ngay từ các thế kỷ đầu, tín hữu đã tin rằng thân xác Đức Mẹ không phải hư nát nhưng được đưa lên trời vinh hiển. Mẹ là hòm bia thánh sống động nơi con Thiên Chúa ngự trị. Mẹ được kết hiệp với Thiên Chúa một cách mật thiết, hoàn toàn tới độ có con tim lớn lao đến nỗi toàn thụ tạo có thể bước vào trong đó. Các bảng tạ ơn trên toàn thế giới chứng minh cho điều này. Tuy đã về trời, nhưng mẹ Maria luôn gần gũi và trợ giúp chúng ta. Trong Thiên Chúa có chỗ cho con người, và mẹ Maria kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa, nên cũng có con tim bao la như con tim của Thiên Chúa. Mẹ cho chúng ta thấy nơi con người cũng có chỗ cho Thiên Chúa. Càng biết dành chỗ cho Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng thực hiện được cuộc sống mình và hạnh phúc bấy nhiêu. Càng xa rời Thiên Chúa bao nhiêu, thế giới này càng trở thành tồi tệ bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ và giảng lễ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, do Linh Tiến Khải tường thuật từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống. Thân lạy mẹ, chúng con cháu e bà, ở chôn khách đầy kêu đến cùng ba. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn ba thương. Ơi ơi, bà là Chúa cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng ban thương cũng là. Ôi khoan thay nhân thay siêu thay, thánh hoa hy a chọn đời.
Quý vị, các bạn thân mến, lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Pio XII thiết lập vào ngày 31 tháng 5 năm 1955, nay được chuyển sang 8 ngày sau lễ Đức Mẹ Lên Trời, để nhấn mạnh hơn dây liên lạc giữa tư cách Nữ Vương của Đức Trinh Nữ với việc thân xác người được gọi về trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tì vết tội nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời trần gian đã được đưa cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm nữ hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với con của mình. Việc thiết lập lễ này là theo lời thỉnh cầu của các đại hội thánh mẫu ở Lyon vào năm 1900, ở Fribourg vào năm 1902, ở Eisleben vào năm 1906. Nhưng nhất là sau việc Đức Bio lập lễ Chúa Kitô vua vào năm 1925. Sau hết, ngày 11 tháng 10 năm 1954, nhân kỷ niệm trăm năm tuyên bố tín điều vô nhiễm nguyên tội, Đức Bio 12 đã thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương, nêu lên các lý do lịch sử và thần học trong thông điệp Angelii Regina. Các bản văn phụng vụ chọn nhân lễ Đức Maria Nữ Vương năm 1955 nêu bật những chân lý sau đây mà tông huấn Marialis Cultus cũng sẽ nhấn mạnh. Đức Maria ngồi bên cạnh vua muôn đời, rạng rỡ trong tư cách nữ hoàng và khẩn cầu cho ta trong tư cách bà mẹ. Cũng vậy, Dica Magnificat nhắc lại rằng Đức Maria cùng với Đức Kitô thống trị muôn đời. Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh nền tảng của vương quyền Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, đồng thời cũng là mẹ và là nữ hoàng của chúng ta. Lý do cuối cùng của chức nữ vương nơi Đức Trinh Nữ trước hết do tính cách mẹ Thiên Chúa của người. Vì quả thật, cũng như Đức Kitô là Chúa và là vua mọi loài thụ tạo, Đức Maria, mẹ Chúa, cũng tham gia một cách tương tự vào quyền vương đế của con mình. Chức nữ vương của Đức Maria cũng dựa trên sự tham dự sâu xa vào công trình cứu chuộc của Đức Giêsu con mình, cùng chịu đau khổ với con và dâng con lên Chúa Cha. Như Công đồng Vatican II đã viết, Đức Maria khi dâng lên Chúa sự ưng thuận của mình đã trở thành mẹ của Đức Giêsu và không vướng víu tội lỗi. Người chấp nhận ý định cứu rỗi của Chúa, người hiến thân trọn vẹn cho con người và công việc của con mình như là nữ tỳ của Chúa, hầu phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc trong sự lệ thuộc và cùng với con, nhờ ơn Thiên Chúa toàn năng. Đức Kitô, con Thiên Chúa và con Đức Maria là trưởng tử một đoàn anh em đông đúc thế nào, thì Đức Maria cũng là mẹ của toàn dân Chúa, được chỉ định về vinh quang trên trời, hứa cho con cái Thiên Chúa. Vậy nên, vương quốc đấng thiên sai được Đức Maria chia sẻ cũng được hứa ban cho mọi người, trước hết là các tông đồ, sau đến mọi Kitô hữu, hầu hoàn tất những lời này của Đức Kitô rằng: phần anh em đã trung thành với Thầy trong các thử thách. Vậy nên Thầy đã sắm vương quốc cho anh em, như Cha Thầy đã sắm cho Thầy. Ngõ hầu anh em cùng ăn, cùng uống nơi bàn tiệc trong vương quốc của Thầy, và anh em ngồi trên các ngai để xét xử 12 chi họ Israel. Bài giảng Thánh Amédée ở Lausanne trong lễ Đức Mẹ lên trời nhấn mạnh tính cách trung gian của Đức Maria, vì người đứng bên hữu của con mình. Là hôn thê, mẹ của hôn phu duy nhất, mẹ như suối từ những mảnh vườn thiêng liêng và là giếng phát sinh những mạch nước hằng sống, mạch nước nuôi sống và vọt thành suối từ đỉnh ly băng Thiên Chúa. Bởi thế, từ núi Sion, mẹ cho tuôn trào những con sông an bình, những con suối ân phúc xuống đến mọi dân tộc. Ca vãn trong thần vụ ca tụng Đức Maria nữ tỳ của Chúa đã được Chúa chấp nhận như một công trình hoàn hảo và đang ngự trị trong vinh quang. Ca vãn giải thích sứ mệnh của Đức Maria là mẹ và là nữ vương, được kêu gọi trở nên sự phản chiếu lòng nhân từ Chúa và là sự nâng đỡ chúng ta bằng những lời như sau: hỡi người phụ nữ được Chúa khoác bằng áo choàng ánh sáng, khi bóng tối sự chết bủa vây trên vũ trụ, mẹ soi chiếu con đường về nước trời. Lạy Đức Maria Nữ Vương, giờ đây trong một điệp ca cuối trong kinh tối kính lạy bà vị nữ hoàng thiên quốc, chúng con xin được ca khen một cách tuyệt diệu vai trò của Đức Maria là mẹ và là nữ vương rằng: kính lạy bà vị nữ hoàng thiên quốc, lạy nữ vương trên chính phẩm thiên thần, là cội thiên, là cửa trời vinh phúc, đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian. Mừng vui lên trinh nữ, bà hiển vinh, bà diễm lệ khôn tày. Bên tòa Chúa Kitô ngôi thánh tử, cúi lạy bà, xin nguyện giúp cầu thay. Amen.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu ẻ bà, ở chôn khách đầy kêu đến cùng ba. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn ba.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.